lời con kêu khấn Chúa như hương tỏa lan bay, lòng con yêu mến Chúa như nến cháy đêm ngày. Có Chúa ngự trong con, bạn thiết của tâm hồn, vững tin con mạnh sống đời trước nhẹ vô đơn.
Có Chúa ngự trong con, bạn thiết của tâm hồn, vững tin con mạnh sống đời trước nhẹ vô đơn.
Vất vả gian nan, dù đói khổ cơ hàn, niềm tin trao gửi Chúa, lòng mơ hội bình an.
Có Chúa ngự trong con, bạn thiết của tâm hồn, vững tin con mạnh sống.
Trong những giờ đen tối, xin rộng lượng ban ơn.
Có Chúa ngự trong con, bạn thiết của tâm hồn, vững tin con mạnh sống đời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào, ông có phải là ông Elia không?" Ông nói: "Không phải." "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" Ông nói: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói, trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người." Các sự việc đó xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, những người được sai đến gặp Gioan Tiền Hô, hay còn gọi là Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Bautista, và hỏi Gioan một câu, đó là câu gì? Ba chữ: ông là ai? Who are you? Ông là ai? Gioan trả lời: "Tôi không phải là tiên tri Elia, tôi cũng không phải là Đức Giêsu Đấng Cứu Thế." Vậy ông là ai? Bây giờ nếu mà người ta hỏi anh chị em: "Bà là ai? Cô là ai? Chị là ai?" mỗi người chúng ta trả lời thế nào. Gioan thì trả lời: tôi là tiếng kêu trong hoàng địa, hãy dọn đường cho Chúa, hãy mở lối cho thẳng để Ngài đi. Gioan là tiếng kêu trong hoàng địa. Còn nếu người ta hỏi bạn, nếu người ta hỏi bạn, bạn là ai?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Vân Thu.
Maria gì?
Nguyễn Thị Vân Thu.
Nguyễn Thị Vân Thu, Vân Thu ở đâu đến?
Dạ ở giáo xứ Tân Thông Hội.
Tân Thông Hội, Vân Thu làm gì?
Dạ hiện tại con không có làm gì.
Không làm gì hết. À, chúng ta một trong các thầy đón chào người bạn này Vân Thu ở xứ Tân Thông Hội. Rồi nếu mà người ta hỏi bà chống gậy lên đây, rồi bà đứng lên, rồi bà là ai?
Dạ thưa ca, con là Teresa Cao Thị Vòng.
Cao Thị Vòng, vâng. Bao nhiêu tuổi, bà ở đâu làm gì?
Dạ thưa con 63 tuổi, bây giờ con già rồi con không làm gì nữa. Con ở xứ Nam Hưng ạ.
Ở xứ Nam Hưng, rồi một tràng pháo tay gặp bà Vòng 63 tuổi ở xứ Nam Hưng. Rồi người ta sẽ hỏi anh, rồi anh là ai?
Anh tôi Nguyễn Công Đàm.
Nguyễn Công Đàm, rồi anh Đàm bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con 56 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hưng, quận 12.
Rồi chúng ta chào anh Đàm, một tràng pháo tay. Còn con, bé, đó con đó, rồi con đi lên. Đấy, con đi lấy con. Rồi, con là ai? Con là ai?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Võ Hoàng Quân.
Hồng Quân, Hồng Quân, Hoàng Quân, Hoàng Quân. Nói lại coi cái gì?
Nguyễn Võ Hoàng Quân.
Nguyễn Võ Hoàng Quân. Rồi, Nguyễn Võ Hoàng Quân bao nhiêu tuổi?
Con được 9-10 tuổi.
Nhà con ở đâu?
Dạ, nhà con ở Tân Quy.
Mãi Tân Quy, rồi con lên đây với ai?
Ở đây đến với bà.
Đến với bà. Rồi cầu cho một tràng pháo tay cho Nguyễn Vi Quảng Quân. Thì khi mà anh chị em thấy những câu trả lời của chúng ta, khi người ta hỏi ông là ai, bà là ai, thì thường chúng ta nói tên của mình. Tôi là. Nếu anh chị em hỏi tôi, sao anh chị em không hỏi tôi là ai? Không ai hỏi tôi à? Hả? Hỏi ông là ai rồi thì tôi sẽ trả lời: tôi là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái tên, vỗ tay đi. Tên tôi là gì, tuổi tôi là gì, tôi ở đâu, điều đó không quan trọng bằng việc đó là tôi làm cái gì cho Chúa. Điều đó mới là điều quan trọng. Bảo Thu, rồi Hoàng Quân, rồi anh bà Vòng, vân vân và vân vân. Mỗi người có một cái tên của mình, rồi có cái tuổi của mình, có nơi ăn, chỗ ở và nghề nghiệp của mình. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là mỗi người chúng ta trả lời trước Chúa: con làm gì cho Chúa? Con là ai trước mặt Chúa? Chúa nói các con là ánh sáng cho trần gian, các con là muối đất, các con là nhân chứng, đúng không? Các con là nhân chứng những điều này, những điều mà mắt thấy, những điều tai nghe. Và Chúa nói với Faustina: con hãy đi nói với tất cả những người tín hữu rằng mỗi người phải trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa trong khả năng của mình. Còn phần thiếu sót nào đó thì chính cha sẽ bù đắp những thiếu sót ấy cho. Mà nếu chúng ta nói rằng tôi là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vậy thì ta loan truyền như thế nào? Gioan là tiếng kêu trong hoang địa, là người đi trước dọn đường cho Chúa, không chỉ là bằng lời nói. Tin mừng nói đây là lời chứng của Gioan, mà lời chứng ấy phải đi đôi với việc làm. Ta nói là lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Đừng có nói một đàng mà làm một nẻo, đừng có nói dạy mà hổng phải dạy, đừng có nói thế này mà làm thế khác, đừng có nói mà không làm. Thì tất cả những nói một đằng làm một nẻo, nói thế này làm thế khác, nói mà không làm, tất cả những cách thức ấy không bao giờ trở thành một lời chứng thực. Và người ta cũng không bao giờ lắng nghe và khuất phục bởi những lời chứng của con ma nhà họ hứa. Toàn những con ma nhà họ hứa thôi. Hứa thế này, hứa không tăng giá điện, cuối cùng vẫn tăng. Hứa là không cúp nước, cuối cùng vẫn cúp nước. Thì nếu mà cứ hứa như vậy, cuối cùng người dân không tin nổi những người có trách nhiệm nữa. Cho nên nói và làm phải đi đôi với nhau. Vậy thì chúng ta đây, những người Kitô hữu đây, mình tự hỏi mình, vậy thì Chúa nói rằng tôi là ánh sáng cho trần gian, phải trở thành cái ngọn đèn soi đặt trên giá để mọi người trông thấy việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha trên trời. Anh chị em thấy lạ không? Mọi người trông thấy việc lành của các con làm. Các con là ngọn đèn, mà ngọn đèn ấy phải đặt trên giá để soi sáng cho mọi người. Chúng ta thấy không ai lấy ngọn đèn này rồi để dưới gầm giường. Có thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Không. Nếu mà để dưới gầm giường, để dưới hộc tủ, không thấy gì cả. Nhưng mà phải đặt trên giá này để soi sáng cho mọi người. Và người ta sẽ thấy việc lành của các con làm để mà ngợi khen Cha trên trời. Người ta thấy việc lành của mình làm, việc lành của mình làm mà người ta ngợi khen Cha trên trời. Chứ người ta không phải là thấy mình cứ rước sách rồi người ta ngợi khen Cha trên trời. Có khi người ta chẳng hiểu gì cả, đúng không? Rồi khi mình làm nhạc cảnh, mình múa Giáng sinh cũng rất là hay, người ta đến người ta xem cũng đông lắm. Hồi đó tôi ở dưới Củ Chi đây này, ở dưới nông trường Trúc Lô 6, mỗi lần Giáng sinh thì chúng tôi cũng làm nhạc cảnh Giáng sinh. Mà hồi đó làm gì mà có điện, làm gì mà có micro âm thanh gì đâu. Lấy cái củ chuối đó, xong rồi làm cái micro, xong rồi cột cái sợi dây nhựa vào đó, cầm cái micro cũng nói cho nó ra vẻ có micro. Rồi cũng làm cái đèn pha, lấy cái đèn dầu, xong rồi khoét 5 cái lỗ, dán 5 cái màu xanh đỏ trắng vàng vào, xong rồi quay, nó cũng thấy màu xanh xanh đỏ đỏ. Thì những người không công giáo ở vùng chung quanh người Củ Chi họ đến họ coi đông lắm. Cứ đêm Noel họ kéo đến đông, họ coi, họ chưa hiểu gì cả. Nhưng mà điều mà họ có thể cảm nghiệm thấy đó là gì? Là anh em chúng tôi gần gũi với họ, chia sẻ với họ những cái món quà. Ăn làm lễ xong rồi ngồi ăn nồi cháo gà, rồi mỗi người một món quà, một cuốn sách hay một hát ca với nhau vui vẻ. Thì qua cái cách sống của chúng tôi mà những người dân xung quanh ấy nhận ra rằng Thiên Chúa mà chúng tôi tôn thờ là như thế nào. Đến mức độ mà khi chúng tôi ở dưới Củ Chi rồi đến ngày này Noel, mấy cô ca đoàn, mấy cô đến hát, chúng tôi chỉ có mấy anh em linh mục, một linh mục và chừng 3-4 tu sĩ nam thôi, đâu có nữ đâu. Cho nên là mời mấy em đến hát, mà mấy em ca đoàn là những người không có đạo, chả có ai có đạo cả. Thì mấy cô là thuộc đại loại là đại học chân đất, cho nên là chúng tôi đưa cuốn sách hát cho họ, cầm cuốn sách hát, cầm xuôi như vậy. Có những em nó vẫn cứ cầm ngược, rồi nó vẫn cứ hát, hát vui vẻ, hát tốt. Nói thôi cháu ơi, cháu cầm ngược về sau cháu coi, cháu quay lại mới coi được chứ. Máu sao đâu chú, cháu coi được. Sao vậy? Cháu đâu biết chữ. Không biết chữ thì xuôi ngược thì cũng như nhau. Rồi họ đến họ thắc mắc. Đến thắc mắc nè, mấy chú đạo, tôi thắc mắc có ba chuyện mà tôi không hiểu. Thứ nhất
là làm sao mà mấy chú đạo lúc nào cũng cười như vậy được. Làm cũng cực khổ như chúng tôi, cũng đói, cũng lạnh, cũng rét như chúng tôi, làm sao mà lúc nào mấy chú đạo, gọi anh em linh mục tu sĩ là mấy chú đạo, thì họ không, không quen gọi là cha, là thầy, gọi là mấy chú đạo. Mới được họ không biết, mà họ đến họ không thích, họ là mấy thằng đạo. Mấy thằng đạo đến chiếm đất, nhưng mà thấy chúng tôi hiền lành quá, dễ thương quá, cho nên họ gọi là mấy chú đạo. Rồi thấy mấy ông cha đến làm lễ gọi là mấy ông đạo. Rồi ra thấy chúng tôi hát hay quá, họ đổi thành mấy anh đạo. Mấy cô gọi là mấy anh đạo. Thế thì họ nói thứ nhất là tại sao mà lúc nào mấy anh đạo, mấy chú đạo cũng cười được. Kỳ lạ, nó cũng cười được. Cái thứ hai là, thắc mắc thứ hai là làm sao mà mấy chú đạo không chửi thề. Tại vì ở dưới vùng đó, của nông trường như đó, họ chửi thề giống như là một cái câu đệm mà không chửi thề là ăn không ngon, không chửi thề là ngủ không yên mà. Cho nên chào mình cái sao chú đạo khỏe không, khỏe không cháu? Dạ khỏe, mẹ nó cũng khỏe vậy đó. Phải đủ một cái xong mới khỏe được, nó không đủ là nó không khỏe. Không đủ thì nó cũng phải đèo một cái thì nó mới chịu nổi. Thế thì thưa anh chị em nói là không sao mà mấy chú đạo không chửi thề mà chịu được. Và cái thứ ba nữa là mấy chú đạo không lấy vợ mà chịu được. Không hiểu nổi. Cũng thanh niên, cũng khỏe, cũng trẻ, cũng đẹp trai, con nhà nghèo học giỏi. Mà sao lại không lấy vợ mà chịu nổi? Đó là ba cái thắc mắc. Rồi từ ba cái thắc mắc đó, họ đến, họ tìm hiểu. Rồi họ chơi với chúng tôi, họ ca hát với chúng tôi, họ đi làm với chúng tôi. Nó con trâu, chúng tôi làm cái vườn rau, rồi đem thả bò vô ăn. Thì thả bò nó vô ăn hết ruộng lúa, chúng tôi mới phải giữ lại giam. Giam nó xong giữ bò nó lại, xong rồi giam nó trong phòng, rồi chiều thả. Mãi nó lại tới ba thằng nữa nó đến, bảo sao kỳ nó không sợ ta. Mốt năm thằng nữa nó đến, hỏi sao mày không sợ. Ê, mày cứ vô mày thả đi, mấy chú đạo nó bắt xong rồi nó cho mày ăn từ sáng đến chiều, mày khỏe mày về, nó nuôi cả bò mày nữa, thì mày cứ cho nó vô ăn đi. Tại mình chẳng nhà mình giữ nó mà không cho nó ăn, không tội nghiệp mà cho nó ăn. Rồi con bò nó phải cắt cỏ cho bò nó ăn chứ nhá, bò nó đói thì sao. Thế là mai nó vô cho thêm bò vô nữa. Nhưng mà dần dần thì họ hiểu và họ thương. Rồi họ gần gũi và họ đến họ hỏi coi là vậy đạo là cái gì? Ông là ai? Họ hỏi chúng tôi vậy thì mấy chú đạo là ai đây? Tại sao mà lại đi tu? Đi tu là cái gì? Đi tu để làm gì? Không lấy vợ sao chịu nổi? Mà vẫn cười được, mà không chửi thề được. À, họ thắc mắc như vậy. Họ đến, họ gần gũi và họ hiểu rằng vì chúng tôi có Chúa của chúng tôi. Vì chúng tôi là những người con cái của Chúa thì phải biết yêu thương nhau, thì phải biết chia sẻ cho nhau. Là con cái của Chúa thì không được chửi thề, mà con cái của Chúa thì việc mà không lấy vợ là không phải là vì không lấy được. Lấy được không? Được không? Được không? Được chứ, ngon chứ. Ngon chứ. Lấy được mà không lấy, chứ không phải là vì không lấy được mà đành phải không lấy. Lấy được nhưng mà không lấy, vì lý do là để chúng tôi có thời giờ hơn, có điều kiện hơn mà phục vụ anh chị em nó dễ dàng hơn, và dành thời giờ cho Chúa, cho tha nhân nhiều hơn, sức lực cho Chúa, cho tha nhân nhiều hơn. Chứ không mà như tôi mà đang đi giảng như vậy, nhỏ nó chạy vô, bố ơi bố mẹ gọi về kìa, chết chết tôi rồi. Thấy không? Hoặc là đang ngồi giải tội, mẹ nói bố nói chuyện với con đấy lâu thế. Thì thưa anh chị em, đó là lý do mà cái đời sống độc thân nó có ý nghĩa của nó. Vì mình tự nguyện để mình phục vụ tốt hơn, chứ không phải là vì mình trốn tránh sự đời, chứ không phải là vì mình không biết yêu. Biết yêu không? Dám yêu không? Mà không thèm yêu à nha. Chứ không phải thằng này không biết yêu à nha. Thì chúng ta mới thấy được rằng là khi anh em mình sống như vậy, đó là một cái lời chứng hùng hồn. Và người ta tin vào Chúa ngày hôm nay là nhờ những chứng nhân sống động, chứ không phải là bởi những lời diễn thuyết hay ho, văn chương bóng bẩy, hoặc là những ngôn từ cao siêu, những lời trên mây trên gió, mà họ nghe họ không hiểu gì cả. Họ cần là cái gì đơn sơ, mộc mạc, chân thành, gần gũi, dễ thương, dễ mến, và không có gì gọi là cầu kỳ, màu mè, khách sáo, xa cách cả. Đó là cách mà con người ngày hôm nay họ đang cần. Vì cuộc sống ngày hôm nay nó quá màu mè, nó quá hình thức, nó quá nghi lễ và nó quá cầu kỳ, cho nên người ta cảm thấy nó căng thẳng lắm, cảm thấy nó nặng nề lắm. Và nghe bao nhiêu là bài diễn văn, bao nhiêu là bài phát biểu, bao nhiêu là bài báo cáo, nhất là cuối năm làm láo mà báo cáo hay, rồi thầy lại hoan hô vỗ tay, rồi liên hoan, rồi vui vẻ, rồi sang năm vũ như cẩn, vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Không, người có người ta ngày nay không thích cái việc đó rồi. Người ta thích cái gì mà phải đổi mới kìa. Cái gì nó phải làm cho con người ta thấy vui hơn, cảm cho người ta cảm thấy là hạnh phúc hơn, con người ta cảm thấy bình an hơn. Khi mình làm như vậy, đó là chúng ta đang làm chứng cho tin mừng. Và nhất là con cái của lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà không biết xót thương nhau, làm sao mà mình nói về lòng thương xót Chúa được. Sáng hôm nay có một cặp vợ chồng ở bên Úc, họ về nói con nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa nhiều, cho nên con quyết phải về để con thấy tận mắt, nghe tận tai. Và khi họ đến nhà thờ Chí Hòa, họ nói con không thể tưởng tượng được, mà con có về nói chắc người ta cũng không thể tưởng tượng được, là số lượng người họ đến đông như vậy, mà đặc biệt là đông như vậy mà không chà đạp lên nhau, đông như vậy mà không cãi nhau, không chửi thề. Nói con đến, có người đến chị ơi có ghế đây là chị ngồi đi, thấy con lơ ngơ biết là con là khách lạ rồi. Rồi lúc đó con mới hiểu được là lòng thương xót Chúa là như thế nào. Ngày xưa con chỉ biết rằng con đến với Chúa là chỉ có Chúa mà thôi. Anh ấy nói rằng anh một thanh niên ba mấy tuổi rồi, từ bé đến bây giờ con chưa bỏ một ngày lễ với Chúa Nhật nào. Có một hôm bố con nằm bệnh, rồi con với chị con đi thăm bố con, mà bố nằm bệnh nặng như vậy không thể bỏ về để đi lễ được. Con với chị con cứ anh ấy, vậy thì mình phạm tội mất rồi, vì mình bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Có tội không? Có không? Bỏ lễ ngày Chúa Nhật trong trường hợp ấy có tội không? Không. Trước giờ con chỉ nghĩ rằng đến với Chúa là phải đi lễ ngày Chúa Nhật, mà con không hề nghĩ rằng bố con nằm giường bệnh mà con phải chăm sóc, việc mà con bỏ lễ ngày Chúa Nhật ấy không có tội mà còn là việc cần phải làm nữa. Con nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa, lúc đó con mới ngộ ra rằng Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, Chúa không chỉ ở trên trời, mà Chúa còn ở dưới đất, vì Chúa đã nhập thể rồi, Giáng sinh làm người rồi, và Chúa đang nằm ở trên giường bệnh đây. Bố con là hiện thân của Chúa mà con cần phải chăm sóc, con lại không nhận ra. Bây giờ con mới ngộ ra. Cái điều thứ hai mà con nhận thấy đó là bên Úc chúng con làm cũng vất vả, ở đâu mà chẳng là vất vả, nhưng mà không phải đói bao giờ, không phải lo cơm ăn áo mặc bao giờ, có làm là có ăn, thế thôi. Mà có không làm thì cũng có thể được trợ cấp giúp đỡ trong lúc thất nghiệp. Cho nên con không nghĩ đến là phải giúp đỡ cho ai cả, vì thế ai cũng đầy đủ. Cho nên con nghĩ rằng vậy thì mình theo đạo là mình cứ đến nhà thờ mình đọc kinh, đi lễ là xong rồi, hoàn thành bổn phận rồi. Thế khi mà con nghe nói về lòng thương xót Chúa, con nghe cha kể về những chuyến đi công tác bác ái, nghe những anh chị em đội quân áo xanh đến những vùng sâu vùng xa, và nghe những người lên làm chứng, họ nghèo, họ khổ, họ đói, họ khát, con mới giật mình. Wow! Thì ra từ xưa đến giờ mình giữ đạo chỉ mình với Chúa, mà không biết rằng Chúa đã làm người ở giữa anh chị em mình. Con mới bắt đầu con mới để dành tiền, con mới bắt đầu con nghĩ đến việc mà gửi về cho cha để cha chuyển đến cho những anh chị em nghèo hơn. Và từ đó có những người, thưa anh chị em, một ngày họ đi làm chỉ được nửa tiếng nghỉ giữa giờ, có người chị em ấy dành đúng 15 phút cho mình, còn 15 phút kê một cái bàn nhỏ, cà phê, trà, bánh bán tại chỗ cho các nhân viên ở trong công ty. Cứ một ngày cứ dành hết cái thời giờ nghỉ như vậy bán, và được bao nhiêu tất cả gom lại gửi về cha. Hôm nay chúng con bán được bao đây gửi hết cho cha. Cha, tháng này con bán được bao đây gửi hết cho cha. con không nghĩ cho bản thân mình. Và càng làm như vậy, con lại càng thấy vui. Càng làm như vậy, con càng thấy khỏe. Trước con nằm khền ra, lúc nào cũng thấy mệt, lúc nào cũng thấy buồn. Bây giờ làm đầu tắt mặt tối mà vui lắm trời. Biết rằng 10 đô la này cứu đói được một gia đình. Biết được rằng một ly cà phê này con nhịn cho một em được đến trường, nó vui lắm. Đấy là lời chứng, thưa anh chị em. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân lên chia sẻ với chúng ta những ơn mà chị đã nhận lãnh được nơi lòng thương xót của Chúa. Một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người chị em là Phạm Thị Thủy. Phạm Thị Thủy đâu ạ? Ở đây. Con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, rồi bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Thủy, con 29 tuổi, con đến từ giáo xứ Nam Hưng ạ.
Con chia sẻ cho Thủy, 29 tuổi, từ giáo xứ Nam Hưng. Con chia sẻ cho mọi người là gia đình con đã nhận được ơn nơi lòng thương xót Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, từ khi biết đến Chúa và từ ngày mà con được rửa tội cách đây hơn một năm thì con nhận được vô vàn ơn của Chúa, được nhiều nhiều lắm. Và cái ơn gần nhất đó là cách đây 2 tuần con đã trước khi mà chuẩn bị đi lễ lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa đó, thì có một người từ ngoài Bắc gọi điện cho con, nói là chồng cô bị xơ gan á, cái tình trạng giống như chồng bị bước sang giai đoạn ung thư rồi, cô rất là lo lắng, thì nhờ con hỏi xem có thuốc men gì không, thì con mới nói là vậy thì con sắp đi lễ rồi, cô yên tâm, con sẽ cầu xin Chúa cho chú được lành bệnh. Thế rồi tuần sau, đúng là thứ năm tuần sau đi Chí Hòa nữa, thì cô ấy gọi điện cho con, cô ấy nói là chồng cô đi đã xét nghiệm và không có tủy, không có vấn đề gì, không có tế bào ung thư. Thế là con vui mừng lắm. Rồi một người nữa là anh trai của con.
Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa có thể làm những cái điều lạ lùng. Một người ngoài Bắc nhờ một người trong này cầu nguyện, họ đã được đến với lòng thương xót Chúa cầu nguyện như anh chị em mình đâu. Nhưng mà họ tin. Rồi mỗi một người chúng ta như là Gioan ấy, trở thành một người mà giới thiệu Chúa cho người khác. Chị có tin không? Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện cho. Bác có tin không? Chúng tôi sẽ nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Mỗi người chúng ta trở thành như Gioan như vậy, giới thiệu Chúa cho họ, để cho họ đặt niềm tin vào Chúa, và chính Chúa sẽ chữa lành cho họ. Chúng ta thấy chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà người ấy đã nhận được một cái tin vui là không bị ung thư nữa. Đây là một ơn thứ hai con chia sẻ tiếp cho mọi người.
Dạ, ơn thứ hai đó là anh trai của con sau cái vụ tai nạn ấy, thì
anh con bị tai nạn như thế nào kể cho mọi người.
Dạ là anh ấy đi xe hơi ấy, thì bị tai nạn văng vào vách núi đá, thì cái lưng của anh ấy có vấn đề, mà sau khi mà điều trị xong thì anh ấy không bình thường như người ta, cứ phải đóng bỉm hoài á. Thì đến cả hơn 1 năm nay rồi cũng chữa nhiều nhưng mà chưa có đỡ. Thế thì hôm đó vô tình anh gọi điện, con nói em cũng sắp đi lễ rồi, anh có điều gì mà xin em cầu giúp anh không? Ông kêu là em chỉ xin cho anh một điều, đó là xin cho anh được như người bình thường. Thì hôm đó con đi con cầu nguyện á, thì vài ngày sau anh con gọi điện, anh con nói em ơi tháo bỉm ra rồi, anh mừng quá trời luôn, em nhớ nhá, nhớ nhá, nhớ phải cầu nguyện đấy. Thế là con nói nhất định là con phải lên làm chứng cho Chúa. Rồi còn một điều nữa con muốn nói luôn, sau khi mà có những cái mà Chúa ban cho con, có ngoài cái ước của con chẳng bao giờ dám mơ tới. Hai vợ chồng có căn nhà nhỏ đấy, thì không ước đến căn nhà lớn đâu. Thì tự dưng không biết Chúa sắp đặt làm sao mà thang cách đây 2 tháng thì con bán căn nhà cũ và con mua được căn nhà lớn rộng gấp đôi căn đó. Thế xong rồi bao nhiêu nợ nần thì đúng đến ngày 24 Noel vừa rồi đấy, Chúa ban cho con một món quà để con trả gần được hết. Con rất là cảm ơn Chúa.
Trả được hết nợ?
Dạ, con còn nhà thì con xây hết khoảng 300 mà còn lại khoảng chừng 30 triệu thôi.
Hallelujah. Đấy là nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy Chúa chăm lo cho chúng ta không thiếu gì. Vấn đề là ta có tin vào Chúa hay không. Vấn đề là ta có trở thành, có nhận ra rằng có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết hay không. Gioan nói với những người đến hỏi: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, tôi là người đi dọn đường cho Chúa, và có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết. Vợ, cặp vợ chồng ở bên Úc, họ mới nhận ra rằng, bây giờ con mới nhận ra rằng có một đấng ở giữa chúng con mà chúng con không biết. Đó là ba con nằm trên giường bệnh đã là hiện thân của Chúa mà con không biết. Mà con cứ nghĩ rằng phải đi lễ ngày Chủ nhật cho dù phải bỏ có ba con nằm trên giường bệnh mới là phải đạo. Bây giờ con mới nhận ra rằng có một đấng ở giữa chúng con mà con không biết. Đó là những người nghèo khổ ở Việt Nam, những người phong cùi, những em cô nhi, những người già bị bỏ rơi, những cô gái lầm lỡ, và biết bao nhiêu những người nghèo khó khăn ở giữa chúng con ở Việt Nam đây mà chúng con không biết. Người chị em này đã nhận ra Chúa ở giữa một người ở miền Bắc, nhờ chị ta cầu nguyện. Ở người anh họ mà chị ta nhờ cầu nguyện, rồi qua cái việc mà Chúa ban cho có được một căn nhà mới, trả được hết nợ, Chúa đang ở giữa chúng ta, lo lắng cho chúng ta, chăm sóc cho chúng ta mà chúng ta không biết. Kết thúc con buổi chia sẻ hôm nay, con muốn nhắn gửi gì với cộng đoàn, những người đang là khao khát được Chúa ban những ơn lành như vậy?
Con xin gửi tới cộng đoàn cái sự chia sẻ của con. Đó là mọi người hãy tin tưởng vào Chúa. Lúc nào cũng cảm thấy như là hình bóng Chúa, hình bóng mẹ, vô hình nhưng mà lúc nào cũng hữu hình ở bên mình. Khi mà gặp khó hãy cầu xin ngay và sẽ nhận được ngay. Nếu mà tin thì sẽ được, và tìm thì sẽ thấy. Con xin chúc quý cha cùng toàn thể cộng đoàn một năm mới mạnh khỏe và nhận được nhiều hồng ân Chúa.
Thưa anh chị em, tôi xin được đọc cho anh chị em nghe một chứng nhân nữa ở bên Mỹ như thế này. Tôi mới nhận được lá thư. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Đăng, đang sống ở tiểu bang Oklahoma bên Mỹ. Con viết thư này nhờ chị con trao đến tận tay cha với lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn cha và ban biên tập trang web tinvui.info đã tải lên mạng Internet những bài giảng, những video, những chứng nhân lòng thương xót Chúa để những người xa xứ như chúng con biết thêm về Kinh Thánh, về cách sống đạo, về tình Chúa xót thương con người như thế nào, để chúng con vững tin và áp dụng trong đời sống của mình. Kính thưa cha, sau 2 tháng nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa trên trang web tinvui.info qua sự giới thiệu của chị con ở xứ Bến Hải, Gò Vấp, con thấy rất đau lòng khi nhìn về quê hương còn quá nhiều người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật và thiếu thốn. Con mới nhận ra rằng Chúa đã thương ban cho gia đình con rất nhiều hồng ân mà con không biết. Con xin cảm tạ Chúa. Để cảm tạ Chúa và mẹ, con xin góp phần bác ái nhỏ nhoi của con. Nhờ chị con đưa đến với lá thư này để cha đi làm bác ái. Con xin cha cầu nguyện cho gia đình con luôn sống đạo đức. Xin Chúa chúc phúc cho những việc chúng con định làm. Cảm ơn cha, người con xa xứ Maria Nguyễn Thị Đăng ở bên Mỹ. Chúng ta không nhận ra ân huệ của Chúa, bây giờ ta nhận ra rằng Chúa yêu thương ta. Con và gia đình một người ở bên Nhật, con và gia đình được rất nhiều hồng ân của Chúa từ ở Việt Nam cũng như ở bên Nhật Bản. Mặc dù gia đình con đã bao nhiêu lần gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc, nhưng rồi mọi sự đều được Chúa và mẹ thương xót. Con đã quyết tâm cố gắng mỗi tháng giúp cho những em kém may mắn những ký gạo, những cha hưu dưỡng, những người khó khăn và những việc bác ái khác nếu con có khả năng. Xin Chúa và mẹ đồng hành với con trong việc làm bác ái này, vì Chúa và mẹ đã ban cho con rất nhiều ơn lành. Tiền của cũng như sức khỏe và mọi thứ chúng con đang có đều là ơn Chúa ban, người con ở bên Nhật Bản. Đây là một lá thư nữa mà chúng tôi nhận được nơi người chị em chia sẻ với chúng tôi. Con gái của con là Maria Chính, có thai ngoài tử cung. Cháu bị ra huyết rất nhiều nhưng đã được đi bệnh viện kịp và đã được mổ chiều ngày 31 tháng 12. Hiện nay cháu đã được bình phục. Chúng con vui mừng, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con.
con Teresa Thu Hương. Và đây là một lời chứng khác của chị. Con là Maria Trần Thị Mạo, 37 tuổi, thuộc giáo xứ Bạch Đằng ở quận 12. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, con trai của con là Joachim Nguyễn Xuân Đạt than mệt. Con trở đi khám bệnh, bác sĩ cho đo điện tâm đồ, bác sĩ bảo tim của cháu có vấn đề và yêu cầu cho cháu đi siêu âm tim. Kết quả siêu âm tim thì cháu bị hở van động mạch phổi. Bác sĩ bảo phải miễn thể dục, học đường, không được chạy và không được làm việc nặng. 3 ngày sau con cầm kết quả siêu âm cho bác sĩ khoa nhi xem. Bác sĩ yêu cầu chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật cho cháu, vì để lâu sẽ bị suy tim. Lúc đó con chỉ biết khóc, không nói nên nửa lời, miệng cứ lẩm bẩm kêu Chúa ơi, Chúa chữa lành cho con của con. Khi con ra khỏi phòng bác sĩ, con nghĩ ngay tới Cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và hôm đó lại là ngày thứ năm, 22 tháng 12, con liền gọi cho cô của chồng con và con nói hôm nay cô có đi Chí Hòa không. Cô bảo hôm nay cô mệt, làm con thấy buồn. Con liền lấy điện thoại gọi cho cha. Con bốc máy gọi cho cha, nhưng cha đang làm lễ không bắt máy được. Sau đó con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn kỳ diệu. Sau khi con nhắn tin và được cha trả lời, điều kỳ diệu đã đến, Chúa đã chữa lành bệnh cho con trai của con. Khi cháu được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ cho siêu âm tim và van động mạch phổi, thì kết quả rất tốt. Bác sĩ hỏi cháu bị gì mà chuyển cháu lên đây. Con nói cháu bị hở van động mạch phổi, chuyển cháu lên để làm phẫu thuật. Bác sĩ kiểm tra rất kỹ và bảo tim và van phổi của cháu bình thường. Chị an tâm đưa cháu về, cho cháu uống thuốc bổ, không cần phải tái khám nữa. Con mừng quá, tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ đã chữa lành cho con của con. Năm mới xin Chúa và mẹ ban cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để đi rao giảng lòng thương xót Chúa tới nhiều người hơn. Nay con có chút ít gửi cha làm việc bác ái, xin cha nhận dùm. Con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con. Con là Maria Trần Thị Mạc ở giáo xứ Bạch Đằng, quận 12. Và chúng tôi cũng mới nhận được một lá thư của một người chị em. Con là Maria Bùi Thị Cúc, đang ở Phần Lan. Kính gửi cha món quà nhỏ làm bác ái nhân dịp xuân đến. Và cũng là ngày sinh nhật của con, ngày mùng 3 tháng Giêng. Con không mừng sinh nhật của con nữa, mà con nhường phần ấy để tặng cho những anh chị em ở Việt Nam. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và gia đình. Kính chúc cha và cộng đoàn năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Maria Bùi Thị Cúc đang ở Phần Lan. Anh chị em đọc xong rồi chúng ta thấy mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng. Người ta thấy việc lành chúng con làm mà ngợi khen cha trên trời. Có một đấng ở giữa anh em mà anh em không nhận ra. Đấng ấy đôi khi chúng ta chỉ nghĩ Ngài hiện diện ở trên bàn thờ, Ngài hiện diện ở trong nhà chầu, trong nhà tạm. Đấng ấy đôi khi chúng ta chỉ nghĩ Ngài ở trong ngôi thánh đường. Rồi ra khỏi nhà thờ, ra khỏi thánh đường, chúng ta nói với đấng ấy, thôi nha, Chúa ở lại đây nha, con đi về nha, rồi see you again, hẹn gặp lại Chúa tuần sau, hay là hẹn gặp lại Chúa tháng sau, rồi ra về, con làm gì kệ con nha. Con cãi nhau kệ con nha, con chửi nhau kệ con nha, con mắng mỏ người khác kệ con nha, con buôn lậu kệ con nha, rồi con gian tham mai mốt con có tiền con đến con tạ ơn Chúa nha. Có được không thưa anh chị em? Không. Có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết, đấng ấy đang hiện diện nơi người bên trái. Quay sang nhìn coi có thấy không? Quay sang nhìn nó có thấy không? Cái cô này cô cứ nhìn đến Chúa, cô chẳng nhìn sang Chúa đang ở bên trái cô gì cả. Quay sang người bên phải có nhận ra có một đấng ở giữa anh em mà anh em không thấy không? Rồi về nhà thấy người chồng của mình có nhận ra có một đấng ở giữa bà mà bà không thấy không? Rồi mấy ông về nhà gặp
bà vợ mình có thấy một đấng ở giữa các ông mà các ông không thấy không? Rồi nhìn thấy những đứa con của mình, có thấy đấy là hình ảnh Chúa không? Rồi thấy những người chung quanh, những người đồng hành với mình, những người mình thương, và nhất là những người mình ghét. Có nhận ra rằng có một đấng ở giữa anh em mà anh em không thấy không? Hay là những người họ nói hành nói xấu mình, những người họ ghét mình, những họ không ưa mình, mình có nhận ra có một đấng ở giữa anh em mà anh em không thấy không? Để ta yêu thương họ, để ta tha thứ cho họ, để ta cảm thông với họ, để ta quan tâm đến họ, và để ta xót thương họ như Chúa đã xót thương ta. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương.